lễ mình và máu thánh Chúa Kitô. Lời Chúa trong sách Xuất hành chương 24 từ câu 3 đến hết câu 8. Ngày ấy, khi từ núi Sinai xuống, ông Mô-sê thuật lại cho dân mọi lời của Đức Chúa và mọi điều luật. Toàn dân đồng thanh đáp: mọi lời Đức Chúa đã phán, chúng tôi sẽ thi hành. Ông Mô-sê chép lại mọi lời của Đức Chúa. Sáng hôm sau, ông dậy sớm, lập một bàn thờ dưới chân núi và dựng 12 trụ đá cho 12 chi tộc Israel. Rồi ông sai các thanh niên trong dân Israel dựng những lễ toàn thiêu và ngả bò làm thi lễ kỳ an tế Đức Chúa. Ông Mô-sê lấy một nửa phần máu đổ vào những cái chậu, còn nửa kia thì rảy lên bàn thờ. Ông lấy cuốn sách giao ước đọc cho dân nghe. Họ thưa: tất cả những gì Đức Chúa đã phán, chúng tôi sẽ thi hành và tuân theo. Bấy giờ, ông Mô-sê lấy máu rảy lên dân và nói: đây là máu giao ước Đức Chúa đã lập với anh em dựa trên những lời này. Đó là lời Chúa.
Cảm ơn Chúa.
Tôi xin nâng chén mừng ơn thiêu đồ và kêu cầu thánh danh Đức Chúa.
Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ và kêu cầu thánh danh Đức Chúa.
Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ, vì mọi ơn lành người đã ban cho. Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ và kêu cầu thánh danh Đức Chúa.
Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ và kêu cầu thánh danh Đức Chúa.
Đối với Chúa thật là đắt giá, cái chết của những ai chung hiếu với Người. Vâng lời Chúa, thân này là tôi tớ Ngài, con của nữ tỳ Ngài. Xiềng xích trói buộc con, Ngài đã thao cởi.
Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ và kêu cầu thánh danh Đức Chúa.
Con sẽ dâng lễ tế tạ ơn và kêu cầu thánh danh Đức Chúa. Lời khấn nguyện với Chúa tôi xin giữ trọn trước toàn thể dân người.
Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ và kêu cầu thánh danh Đức Chúa.
Bài đọc thứ hai: lời Chúa trong thư gửi tín hữu Do Thái. Do Thái chương 9 câu 11 đến câu 15. Thưa anh em, Đức Kitô đã đến làm thực tế, đem phúc luật của thế giới tương lai. Để vào cung thánh, Người đã đi qua một cái đều lớn hơn và hoàn hảo hơn, không do bàn tay con người làm nên, nghĩa là không thuộc về thế giới thọ tạo này. Người đã vào cung thánh không phải với máu các con dê, con bò, nhưng với chính máu của mình. Người vào chỉ một lần thôi và đã lãnh được ơn cứu chuộc vinh viễn cho chúng ta. Vậy nếu máu các con dê, con bò nếu nước tro của sắc bò cái đem rải lên mình những kẻ nhiễm quế, còn thanh hóa được họ, nghĩa là cho thân xác họ trở nên trong sạch, thì máu của Đức Kitô càng hiệu lực hơn biết mấy. Nhờ thánh thần hằng hữu thúc đẩy, Đức Kitô đã tự hiến tế như lễ vật vệ toàn dâng lên Thiên Chúa. Máu của người thanh tẩy lương tâm chúng ta khỏi những việc đưa tới sự chết, để chúng ta xứng đáng phục thờ Thiên Chúa hằng sống. Bởi vậy, người là trung gian của một giao ước mới, lấy cái chết của mình mà chuộc tội lỗi người ta đã phạm trong thời giao ước cũ, và đem lại cho những ai được Thiên Chúa kêu gọi quyền lãnh nhận gia nghiệp vinh cửu Thiên Chúa đã hứa. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa. Alleluia. Alleluia. Chúa nói, tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Marco chương 14 từ câu 12 đến hết câu 16 và từ câu 22 đến hết câu 26. Hôm ấy nhằm ngày thứ nhất trong tuần bánh không men, là ngày sát tế chiên vượt qua, các môn đệ thưa với Đức Giêsu: Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ vượt qua ở đâu? Người sai hai môn đệ đi và dặn họ: Các anh đi vào thành và sẽ có một người đang đội vỏ nước đón gặp các anh. Cứ đi theo người ấy, người đó vào nhà nào, các anh hãy thưa với chủ nhà rằng: Thầy nhắn, Thầy sẽ ăn lễ vượt qua với các môn đệ ở phòng nào, và ông ấy sẽ chỉ cho các anh một phòng rộng rãi trên lầu đã được chuẩn bị sẵn sàng, và ở đó các anh hãy dọn tiệc cho chúng ta. Hai môn đệ ra đi, vào đến thành, các ông thấy mọi sự y như người đã nói, và các ông dọn tiệc vượt qua. Đang bữa ăn, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng rồi bẻ ra trao cho các ông và nói: Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy. Và người cầm lấy chén rượu, dâng lời tạ ơn rồi trao cho các ông. Các ông đều uống chén này. Người bảo các ông: Đây là máu của Thầy, máu giao ước đổ ra vì muôn người. Thầy bảo thật anh em, chẳng bao giờ Thầy còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến ngày Thầy uống thứ rượu mới trong nước Thiên Chúa. Hát thánh vịnh xong, Đức Giêsu và các môn đệ ra núi Ô Liu. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Chúng ta biết trung tâm ơn cứu độ của người Công giáo là thánh lễ, là bí tích thánh thể. Trong thi này cha, Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện: Xin cho ý cha thể hiện dưới đất như ở trên trời. Thì không có cách nào mà hiểu một cách chính xác cụ thể hiệu quả của lời cầu nguyện ấy. Muốn ý cha ở trên trời thể hiện dưới đất, hay dưới đất giống trên trời,
trên trời và đất trở thành một thực tại, hay là chúng ta được ở trên thiên đàng với Chúa ngay từ bây giờ? Bởi vì y chang ở trên trời được thể hiện dưới đất mà. Đó là thánh lễ mỗi ngày chúng ta đi hiệp dân. Thánh lễ là được ở với Thiên Chúa trên thiên đàng đó. Thánh lễ là y cha trên trời thể hiện dưới đất đấy. Và y cha trên trời đối với loài người chỉ muốn làm cách nào đó người ta tin vào Giê-xu, kết hợp với Giê-xu để được cứu độ, để được thoát tay tử thần lên trời vinh hiển với Thiên Chúa Ba Ngôi. Thiên Chúa không có ngôn ngữ, không có hình ảnh. Cho nên khi bày tỏ ý Chúa cho loài người, Chúa phải dùng ngôn ngữ, hình ảnh hay phạm trù của loài người để mà nói. Chúng ta muốn nói cái gì, chúng ta cũng phải có hình ảnh để ta hiểu được, hay là bám vào cái gì vật chất này. Thí dụ ta nói, ồ cái này nhọn quá, nhọn như mũi kim vậy. Ồ cái này tròn quá, giống như đạn banh của nhóm Vinh này, đá này. Cái tròn này nghĩ đến chai banh, nhọn này nghĩ đến mũi kim. Phải có một cái hình ảnh để diễn tả cái tư tưởng của mình. Thì Thiên Chúa vô hình, Chúa dùng hình ảnh ở nơi trần thế này để bộc lộ cái tương quan tình yêu giữa Thiên Chúa với con người. Nó trở nên như một dấu chỉ mà thôi. Thì những cái tương quan đó trong Kinh Thánh, chúng ta thấy Chúa dùng những tương quan gì? Nào là chủ tớ. Chúa nói là ông chủ kia đi xa, trao đầy tớ, trao kho tàng tài sản cho đầy tớ kinh doanh đó. Người năm nén vàng, người hai, người một. Thế nữa đó, cái tương quan chủ tớ đã nói đến cái sự tín nhiệm nhau rồi, thương nhau hay là tôn trọng nhau, lệ thuộc vào nhau rồi. Rồi tương quan bạn hữu, Chúa Giê-xu nói các môn đệ, Thầy gọi anh em là bạn, kể cả Giu-đa phản bội cũng là bạn. Rồi tương quan nữa là tương quan cha con, hay là tương quan mẹ con, cha mẹ con cái, tương quan trong gia đình. Như Chúa dùng hình ảnh người cha chờ đón đứa con bỏ nhà ra đi trở về, người cha năn nỉ con cả vào giữ tiền mà cha đã dọn. Hoặc là tương quan phu thê, ngày chúng ta lấy nhận bí tích thanh tẩy, chúng ta trở nên hiền thê của tân nam Giê-xu. Cho nên Phao-lô nói với giáo đoàn Cô-rinh-tô ở thứ 2 chương 11 câu 2 nói gì vậy? Đâu? Hai quê tôi chương 1 câu 2 quên hết à? Đâu? Đây.
Tôi cho là 2 Cô-rinh-tô chương 11 câu 2.
Thầy to đến người mập và nó nhỏ.
Tôi cho là 2 Cô-rinh-tô chương 11 câu 2. Thánh Phao-lô nói, tôi đã đính hôn anh em với một người độc nhất vô nhị là Đức Kitô, để tiến dâng anh em cho người như một trinh nữ thánh khiết.
Người, tôi đính hôn anh em cho một đấng duy nhất là Đức Giê-xu Kitô. Anh em như một trinh nữ thánh khiết, một tân lang độc nhất vô nhị là Giê-xu. Tức là không có ai yêu chúng ta, không có người chồng nào yêu người vợ bằng Giê-xu yêu ta. Và cũng không có người vợ nào phải tôn kính lệ thuộc vào chồng bằng chúng ta phải lệ thuộc tôn kính Chúa Kitô trong cái tương quan vợ chồng. Thế thì Bốn cái tương quan này Chúa dùng để diễn tả được một phần nào thôi, chứ không phải là y như vậy đâu. Trong Kinh Thánh, cái nguyên tắc hiểu ta gọi là phương pháp loại suy. Loại suy tức là từ đó suy ra những gì hợp với bản tính Thiên Chúa thì giữ lại, còn cái gì nó không hợp với bản tính Thiên Chúa thì loại nó đi, thì gọi là phương pháp loại suy. Ví dụ như cái tương quan vợ chồng thì cái này là hợp với bản tính Thiên Chúa này. Vợ chồng luật không cho ai được bỏ nhau, thì Chúa cũng vậy. Chúa yêu chúng ta, không bao giờ Chúa bỏ chúng ta, thì cái đó để giữ lại được. Còn nói là vợ chồng, người chồng thì chỉ có một vợ thôi, chứ không được vợ thứ hai. Còn Chúa Giêsu không lẽ mỗi người được lãnh nhận cái tính tội là vợ của Chúa hết à? Chúa thắng vợ thế. Thì cái đó không hợp với bản tính của Chúa thì ta loại nó đi, ta gọi là phương pháp loại si. Chứ bảo mỗi một người Chúa người Chúa nhiều vợ lắm, mỗi người khi có người được bệnh thánh tẩy đều là vợ của Chúa, cho nên tôi bắt chước Chúa tôi lấy nhiều vợ được không? Tại vì là Chúa nhiều vợ mà không được, cái đó người ta phải loại nó đi. Pháp loại suy là như vậy đấy, những cái gì hợp với bản tính của Chúa thì giữ lại để một phần nào diễn tả, hãy một phần nào hiểu về Thiên Chúa thôi. Còn cái gì nó không hợp thì loại nó đi. Đó gọi là Chúa còn hơn người cha người mẹ ở trần thế để đối chúng ta. Chúa còn hơn tất cả những người chồng đối với người vợ, hơn cả ông Mô-xê yêu cô vợ mất đấy. Nhưng mà dù sao hai cái tương quan cha con vợ chồng, trong bốn tương quan thì hai tương quan này bền chặt nhất, phải không, thắm thiết nhất. Chủ tớ thì còn có giai cấp hay là khác xa, cha con thì cũng còn giai cấp, phải không? Khi con nó lớn thì nó lập gia đình, nó chẳng ở với bố nó đâu. Nhưng mà cái tương anh sẽ cho nói cái tương quan vợ chồng, cái tương quan bạn bè cũng vậy. Thân thì gần mà không ưa thì xa. Chỉ có cái tương quan vợ chồng không bao giờ bỏ nhau, luật buộc như vậy mà. Không có được tư tưởng với một người khác nữa, gọi là phạm tội trong tư tưởng. Không được mơ ước vợ chồng người khác nữa kìa. Chỉ có một vợ một chồng, chỉ có cái chết với cắt đứt được cái giao ước vợ chồng thôi. Thì từ cái tương quan vợ chồng là tương quan cao nhất, hay là có thể dùng cái tương quan này để diễn tả về tình Thiên Chúa khá phong phú hơn. Tuần trước thì chúng ta mừng lễ Chúa Ba Ngôi, chúng ta suy niệm về tương quan cha con. Tuần này chúng ta mừng mầu nhiệm thánh tể, chúng ta suy niệm về tương quan vợ chồng khi chúng ta hiệp dâng thánh lễ. Cho nên nếu chúng ta muốn cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa cao cả dành cho người Công giáo, mỗi khi chúng ta đến hiệp dâng thánh lễ đó, thì chúng ta hãy tìm hiểu giao ước trong máu Chúa Giêsu lập và hiến tế của Chúa Giêsu dâng thay cho mọi hy tế khác. Tại sao Chúa để nói rằng Ngài lập giao ước trong máu? Chúng ta biết khi người ta đưa ra một cái lý tưởng nào đó và hai bên đều phải thi hành và có lợi cho hai bên đó, bảo đảm cái đó không thay đổi, phải thi hành ấy, thì người ta làm sao? Và chứng tỏ bằng máu. Thí dụ như người ta quyết tâm bảo vệ trọn vẹn lãnh thổ Việt Nam, không cho ai xâm lược, thì ta làm sao? Cắt máu ở đầu ngón tay, ta viết này, này tôi yêu quê hương tôi, dứt khoát không yêu một tấc đất nào cho ngoại xâm đến đây. Tức là mày mà đến là tao đổ máu ạ, chết bỏ ạ, đúng không? Tao thề như vậy ạ, là tao không bao giờ tao rút lại đâu, tao thề tao giữ là tao giữ ạ. Ừ, bắt tao không vô tù nhốt tao cũng nhổ thẳng ta ra, tao chống tiếp ạ. Đấy, khi ký bằng máu là chắc chắn nhất, uống máu bắt thề mà. Đó, ký bằng máu. Cho nên chúng ta biết gia đình Abraham Sarah đã cao niên gần 100 tuổi rồi, không có con. Chúa hứa cho một dòng dõi con cái đông như sao trên trời chỉ cách dưới biển. Làm sao để cho Abraham tin được cái lời hứa ấy có giá trị, vì vợ chồng của họ đã già rồi, nói kiểu đông đa là hết sức rồi, quá đát rồi, sao sinh con? Nhưng mà về uy tín, Thiên Chúa toàn năng, Chúa nói là thành chứ, đúng chứ, để bảo đảm cái lời Chúa hứa, không bao giờ Chúa rút lại và không bao giờ Chúa nói dối, thì Chúa bảo ông Abraham rằng, ngươi bắt con vật, rồi chẻ đôi đứa ra, đặt hai bên thành hai bờ. Rồi ngươi sẽ thấy ta có mặt để nhận cái việc ngươi làm. Thì ông Abraham làm đúng như lời Chúa, và chẻ đôi con vật đặt hai bờ. Tự nhiên ông thấy lửa đi ngang qua giữa hai đống thịt đó, lửa là Thiên Chúa, và Thiên Chúa hiện diện để bảo đảm đây là một dấu giao ước. Đây, máu con vật phải đổ và Chúa có mặt. À, cái máu con vật đó là máu con chiên và nó ám chỉ máu Chúa Kitô sau này. Đó. Và như vậy Chúa đi ngang qua lửa. Ai mà Chúa mà nỗi giao ước thì không lẽ Chúa tự phân thây Chúa? Cho nên Chúa không bao giờ cho lỗi giao ước. Ai mà lỗi giao ước thì sẽ phân thây như những con vật này. Nếu Abraham không tin lời Chúa thì Abraham sẽ chết. Abraham không làm theo ý Chúa, Abraham sẽ chết, sẽ bị phân thây, ma quỷ là phân thây. Đó, thế nên là đó là cái dấu hiệu máu giao ước đầu tiên mà Chúa đã đặt với tổ phụ của những người tin Chúa, đó là Abraham, là tổ phụ những người công giáo này. Thứ hai, hy tế của Chúa Giêsu thiết lập, dâng lên cho Chúa Cha, thay thế cho lễ tế do Thái giáo, và chứng tỏ rằng hy tế của Chúa Giêsu giá trị hơn tất cả mọi lễ tế của tất cả các tôn giáo khác. Dù là do Thái giáo dâng lễ là một hy tế được mặc khải, nhưng mà nó chỉ là hình bóng thôi. Đến thời Tân Ước Chúa Giêsu mới làm trọn hảo hy tế ấy. Đó. Cho nên không có lễ tế nào sánh bằng lễ tế của Chúa Giêsu thế này. Dù có lần ông Elia chứng tỏ lễ tế của người Do Thái dâng theo luật Môsê tuyệt vời lắm, oai phong lắm, ông chứng tỏ cái điều đó thì ông thách đố với 450 vị tư tế thờ thần Ba-an do nhà vua đặt lên. Ba-an là gì? Ba-an là ruồi. Tại sao lại gọi là các tư tế là thờ thần ruồi? Là có thần nào đâu, họ giết bỏ, họ dâng cho thần của họ, chả có thần nào đến nhận cả. Ông lúc đó ông Elia ông nhạo báng Ông bảo ôi trời ơi, các anh cứ tưởng là thần canh vĩ đại đó, làm gì có thần, ngoài Chúa ra không có thần nào hết. Bây giờ các anh muốn tôi nói đúng hay sai thì các anh cứ đưa hai con bò đến đây núi để tế lễ con. Tôi cho các anh chọn con bò nào mà các anh nghĩ rằng thần các anh quý thích nhất, giết đi tế cho thần các anh. Cái con bò nào các anh bỏ đó, tôi sẽ lấy tôi dâng cho thần của tôi là Thiên Chúa. Thế là kéo nhau lên núi Cạc Men. Ông Elia thấy 450 tư tế kia giết chiên, giết bò rồi dâng cho thần của họ từ sáng đến chiều, cha thấy thần nào đến nhận của lễ cả, chỉ thấy đàn hồi nó bô đen. Cho nên ông Elia bảo đấy, thần của anh đang nhận kìa, thần đấy gớm thần các đông, các anh đông đáo để thần các ông, các anh nó đen như là ruồi vậy. Cho nên nó gọi là Ba An, thờ thần Ba An là thờ đàn ruồi. Thế mà con ruồi vẫn là thần. Kia cười, không vào đây để thờ kiểu bụng to này cũng là thần, tạo ra vậy thôi. Không chỉ có thần nào mà Thiên Chúa. Thế là khi mà các tư tế của thờ thần Ba An không thấy thần của họ đến nhận, họ gào thét, rồi họ khóc lóc, rồi họ lấy bành sạch, họ rách tay, họ rách mình ra, máu chảy lên ra này, để cho thấy rằng thần xót thương họ đang thiết tha cầu khẩn. Thì ông Elia cười khúc khích, chúc mày ngu bò à đây, làm cho con thần mà rách mình ra, ôi giời ơi, ngu, một lũ ngu, đi thờ rồi. Thế là ông ấy tức mình quá, cái bọn này vẫn còn ngu nữa. Thế ông ấy dâng của lễ của cái con bò mà người ta bỏ đó, ông giết, rồi ông ấy xiên củi. Thế rồi ông đặt cái con bò giết trên cái đống củi, ông còn đổ nước trên đống củi, đổ nước làm sao đấy lửa nó cháy được. Ông đổ nước tràn hỏa trong tay, ông vừa cầu nguyện với Chúa thì tự nhiên lửa trời bốc đổ xuống thiêu rụi con bò của ông Elia đó. Chúa nhận của lễ của ông Elia ngay. Thế ông Elia thử thắng xong lên, cái bọn kia quê quá rồi, lửa nó đang ngày cháy vậy, ông ấy rút mấy thanh củi cú thủy ông cái quần chết để cái bọn kia phiêu bay chưa đó. Thì cái đó dù là cái lễ tế theo luật Môi-se ông Elia dâng đó, nó oai phong như vậy, kỳ diệu như vậy, nhưng cũng chỉ là hình bóng, không thể sánh với lễ tế của người Công giáo hôm nay. Thu xa, khác xa về hình thức, khác xa về nội dung, khác xa về hiệu quả, khác xa về hình thức. Như chủ tế của tất cả các tôn giáo khác, kể cả Do Thái giáo, chủ tế là ai? Là một người như mọi người cũng có tội vậy đó. Và chủ tế chỉ là người ở dưới đất thưa một vị thần nào đó mà họ ngưỡng mộ nếu có thần đấy. Và chủ tế đó lấy của vật chất để dâng cho thần, chứ không thiệt gì bản thân. Khác với lễ tế của chúng ta, Chúa Giêsu thiết lập, Chúa Giêsu là chủ tế. Ngài không phải là người, vừa là người và Ngài là Chúa nữa, khác chữ. Ngài vừa là người vừa là Chúa. Cho nên lễ vật này chỉ là Ngài. Ngài bị sát tế, giết, dâng lên Chúa. Thế Chúa Giêsu là chủ tế. Vì thế mà khi dâng lễ từ giám mục hay các linh mục đều cùng một cương vị giống Chúa Kitô là thủ lãnh, chủ sự cộng đoàn theo Hiến chế phục vụ số 7 nói như vậy. Và sách lễ Roma số 1348-1369 cũng xác nhận chủ tế của Kitô giáo khác xa và trời vượt các chủ tế của các tôn giáo khác, hơn cả giáo Thái giáo. Và tôi nhấn mạnh các tư tế của các tôn giáo khác, không ai thiệt mạng sống mình. Chúa Giêsu thiệt, chúng ta dâng lễ cũng có cái gì thiệt đó, ít nhất là như là hy sinh thời giờ đến đây dâng lễ, gác bỏ công ăn việc làm, hay là buồn ngủ quá thế nhưng mà rồi cũng phải trợn mắt lên. Đấy cũng là một chút hy sinh chứ đâu có phải không? Chắc là con thấy Chúa trên trời. Thế mà nó phải tính lại cũng phải chút hy sinh nào đó mới dâng lễ được. Cho nên tiết mừng chúng ta mới đọc ở trong Marco chương 12 câu 42 16 đó, Chúa Giêsu khi đọc Phát Thánh Thể đó, Ngài bảo các tông đồ: chúng con đi vào đàng trước mặt, gặp một người đội vỏ nước thì cứ theo họ đến cái nơi mà họ chỉ cho. Khi ấy người đội vỏ nước đó dẫn đưa các môn đệ đến nơi để dọn tiệc, là hình ảnh người lao động. Cho nên ít nhất là chúng ta chưa mất mạng vì giảng tin mừng, thì chúng ta cũng phải cần cù làm việc như cái người đội vỏ nước kia để chu toàn sứ mệnh hàng ngày của mình. Hàng ngày chúng ta làm việc bốn vật, cần cù chu đáo, vất vả cũng trở thành của lễ. Đó là lý do mà Chúa bảo gặp cái người đội vỏ nước theo họ để dọn tiền. Cái điều khác thứ hai khác nhau về của lễ, tất cả các tôn giáo khác kể cả Do Thái, của lễ là vật chất như trên cứu bò lửa dân, còn đạo Công giáo chúng ta của lễ dân chính là Chúa Giêsu và tất cả những người được Chúa Giêsu cứu độ trở nên cùng một thân thể mầu nhiệm của Ngài, khởi đi từ bí tích thánh tẩy. Đấy là của lễ khác chứ. Và như vậy Chúa Giêsu vừa là chủ tế, vừa là lễ vật, vừa là bàn thờ theo giáo lý của Thánh số 1410, hoặc là kinh tiền tụng thứ năm Chủ nhật phục sinh. Thì nói Chúa Giêsu vừa là chủ tế, vừa là của lễ, vừa là bàn thờ. Như ông ngôi sư chúng ta vừa nghe đó, ông ấy lấy 12 viên đá, ông ấy xếp lại để lập bàn thờ tế lễ tạ ơn trên Chúa. Thì 12 viên đá đó là gì? Là dấu hiệu các môn đệ Chúa Giêsu chọn. Chúa Giêsu chọn 12 môn đệ là những viên đá để đặt nền móng xây hội thánh. Hội thánh là thân thể mầu nhiệm Chúa Kitô. Cho nên chúng ta phải thấy rõ là phục vụ dạy chúng ta là khi gửi thánh thể đó, bàn thờ đặt giữa công bằng. Đúng ra đẹp nhất và ý nghĩa nhất là bàn thờ ở giữa này, chúng ta vơi xung quanh. Bởi vì bàn thờ là tượng trưng, là dấu chỉ Chúa Giêsu và những người được Chúa Kitô cứu độ. Cho nên khi linh mục ra đầu lễ hôn bàn thờ là hôn thân thể mầu nhiệm Chúa Kitô. Ngài là đầu, chúng ta là phần thân thể của Ngài. Tôn kính hội thánh là thân thể Chúa Kitô, hôn bàn thờ như vậy. Cho nên không được phép để trên bàn thờ bông nến. Bàn thờ không phải là cái kệ, cái giá để đồ. Nhất là có nhiều nơi dân của lễ là táo hay là cam hay là rượu vân vân để trên bàn thờ không được, bỏ đất bóng cũng được, nến cũng được, trên bàn thờ chỉ để sách thánh, chỉ để bánh rượu, không có cái gì hết. Nên thơ là hội thánh Chúa Kitô, là hình ảnh Chúa Kitô. Đó. Thứ ba, khác nhau về xuất xứ. Bàn thờ ngoài Kitô giáo là sáng kiến của người ta dùng vật chất để tạo nên bàn thờ. Như ông Môi-se dùng 12 trụ đá xếp lại đấy, bài đọc chúng ta mới nghe. Và cái bàn thờ đó là xuất phát từ trên trái đất này, rồi người ta đặt của lễ trên đó, dâng cho một vị thần nào đó mà người ta tôn kính. Khác xa và thua xa bàn thờ của người Công giáo là Chúa Kitô mà. Mà Chúa Kitô thì nay đang ở trên trời. Hội thánh khi dâng lễ, Ngài hiện hữu ở nơi cộng đoàn dâng lễ. Trên cái bàn thờ chúng ta không lấy của cái vật chất ở trên thế gian này, mà bàn thờ của chúng ta là khởi sự từ trên trời đưa xuống trái đất, và được Chúa Giêsu quy tụ những người được Chúa cứu độ cùng với Ngài trở nên một bàn thờ. Đây là xuất xứ. Khác nhau về hiệu quả. Tất cả các thể thức cầu nguyện của các tôn giáo khác khi ở dâng lễ, kể cả Do Thái giáo, thì chỉ là những vị tư tế là người có tội làm trung gian với một vị thần nào đó họ tin tưởng, để xin cái gì? Xin vị thần ban ơn cho thân xác thôi. Thế như đòi được nợ hay là khỏi bệnh, hay là có công ăn việc làm chẳng hạn, như vậy đó. Khác xa hiệu quả. Lời cầu nguyện trong hy tế Chúa Giêsu thiết lập là sao? Chính Chúa Giêsu cầu nguyện cho chúng ta. Các tôn giáo khác là con người cầu nguyện vị thần, còn thánh lễ là Chúa Giêsu là Chúa, là chủ tể, là chủ tế, chính Ngài cầu nguyện, và cũng chính Ngài ban ơn vì là Chúa mà trực tiếp. Cho nên khi đã được trực tiếp gặp Chúa Giêsu ban ơn, thì chúng ta đã nhận hết ơn này đến ơn khác. Gian chương 1 câu 16. Chỉ có lúc chúng ta đi dự lễ đó, chúng ta gặp Chúa ở trên trời đến hiện diện cho chúng ta đấy. Bao nhiêu ân lộc trên trời đất Chúa trao chúng ta, nhận hết ơn này đến ơn khác. Hay ít nhất là chúng ta đừng quên bốn cái ơn này. Nhiều ơn lắm, nhưng mà những ơn này chúng ta cũng được quên mỗi khi chúng ta dâng lễ. Ơn thứ nhất là chúng ta được cùng với Chúa Giêsu mà tạ ơn Thiên Chúa. Chính Chúa Giêsu dâng lễ tạ ơn Chúa Cha thay cho chúng ta khi Ngài còn là một con người ở trên trần thế này. Ngài có xương thịt như chúng ta, thì Ngài là tư tế của Thiên Chúa. Nhớ là chức tư tế của Chúa Giêsu không có từ đời đời đâu nhé, đúng không? Đang nhất trí đấy. Chức tư tế của Chúa Giêsu có từ lúc Ngài là người, thì Ngài mới là tư tế. Và cái chức tư tế ấy Ngài nhận thì không bao giờ mất nữa, có khởi sự không có tận cùng. Khác với chức tư tế của hàng giáo sĩ, giám mục hay linh mục, phó tế, thì có khởi sự và có tận cùng. Khác nhau như tôi nhắc lại nha. Chức tư tế của Chúa Giêsu thì có khởi sự từ lúc Ngài nhập thể và không bao giờ mất đi. Cái chức tư tế của giám mục, của linh mục, của phó tế có khởi sự và có tận cùng. Khởi sự là từ ngày người đó được lệnh bí tích chuyển chức, và tận cùng là khi người đó qua đời. Tại sao? Tại vì bí tích chuyển chức thánh chỉ có hiệu quả làm cho người đó khi cử hành bí tích trở thành hành động của Chúa Giêsu. Có một cái công việc đó, chứ không phải là bí tích truyền chức làm cho người đó trở thành vô tội đâu, và có khi còn dễ phạm tội nữa, chưa biết chừng, nguy hiểm lắm. Nhưng mà hiệu quả bí tích truyền chức là khi người đó cử hành bí tích nhất là dân đấy, thì cử chỉ việc làm nơi đó người đó trở thành Chúa Giêsu, có vậy thôi. Thế thì khi chết đâu có còn dân lễ nữa, đúng không? Đâu còn gửi bí tích nữa. Bây giờ thì cha ở giữa chúng con, cha dân lễ nhé, mà chết rồi hết rồi. Thầy từ ra cái chức tư tế mà Chúa ban cho loài người có khởi sự và có tận cùng. Cái chức tư tế của chúng ta vĩnh cửu là chức tư tế lúc khi cái ngày mà chúng ta đánh nhận bí tích thánh tẩy ấy, khi sau khi đổ nước ra linh mục sức dầu thánh trên thân thể chúng ta, là từ nay chúng con là tư tế, là ngôn sứ, là vương đại đấy. Từ khi đánh nhận bí tích thánh tẩy, chúng ta nhận chức tư tế của Chúa Giêsu, và cái chức này không bao giờ bất định. Cho nên chúng ta lên thiên đàng là nhờ cái chức tư tế của tín hữu khi đánh nhận bí tích thánh tẩy. Cho nên cái bài hát là con là linh mục đời đời theo dòng Melchizedek ấy, không phải hát cho một tân linh mục hay một tân giám mục, mà cái bài hát ấy hát cho người được đánh nhận bí tích thánh tẩy. Đó, ngày đó họ là linh mục đời đời đấy. Cái chức linh mục thừa thác như cha không thể có được nếu không có chức linh mục của tín hữu. Nói cái khác là nếu cha chưa đánh bí tích thánh tẩy thì không có bí tích chuyển chức. Nên bí tích chức linh mục tín hữu quan trọng lắm. Vì thế Augustine nói ở trong cái chế của thánh số 32, làm linh mục, làm giám mục cho anh em tôi sợ đấy, làm tín hữu với anh em tôi vui mừng lắm. Giám mục chỉ là một danh hiệu nguy hiểm đấy, tín hữu là một danh hiệu sinh ứng cứu độ đó. Cho nên chúng ta nhận ra là cái chức tư tế mà Chúa ban, Chúa thiết lập đối với Chúa Giêsu có khởi sự không tận cùng, đối chúng ta là có khởi sự và có tận cùng. Cho nên chúng ta tạ ơn Chúa vì Chúa ban cho chúng ta muôn vàn sự tuyệt vời, cả vũ trụ này là quà tặng Chúa ban cho chúng ta, và Chúa Giêsu đến làm cho nó hoàn hảo cũng trao lại cho chúng ta. Đặc biệt là chúng ta tạ ơn Chúa Cha trong Chúa Giêsu, cái quà mà Chúa Cha trao chúng ta quý nhất đó là chính con một của Ngài. Giăng chương 3:16 Chúa Giêsu nói là Chúa Cha đã yêu thế gian đến nỗi đã tặng ban con một của Ngài cho thế gian, để nhờ con một Ngài mà thế gian được sống. Cho nên tạ ơn, bản chất thánh lễ là lễ tạ ơn, chứ không phải là khi nào chúng mánh làm ăn được mới tạ ơn, không phải. Tạ ơn là vì tất cả vũ trụ này, cả con một Thiên Chúa, Chúa ban cho chúng ta để chúng ta được sống sung mãn. Ngày xưa ông Môsê dâng lễ tạ ơn Chúa là tạ ơn Chúa đã cứu dân thoát nô lệ Ai Cập, tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban lời ở trên núi Sinai để dẫn dân. Cho nên ông tạ ơn. Bài đọc tiếp ông này, ông dâng lễ tạ ơn là vậy. Sau khi ông đã dẫn dân, sau khi ông đã nhận được giao ước của Chúa, thì ông mới đặt bàn thờ tạ ơn, và dân đến thưa cùng ông Môsê là chúng tôi quyết một lòng giữ lời luật của Chúa. Cho nên dâng lễ cũng là một cách chúng ta tuyên xưng đức tin, là triệt để chúng con biết ơn Chúa bằng cách chúng con giữ lời Chúa truyền dạy. Thực hành lời Chúa truyền dạy là chúng con tạ ơn Chúa, và có thực hành lời Chúa truyền dạy chúng con mới thoát tử thần, thoát Satan hơn người người Do Thái dẫn dân nào quý vị? Sáng trước con dạy giáo lý cho mấy chị là ông Mô-xê dẫn dân Ban Na qua biển đỏ, cho hỏi được không biết là ai dạy con mà thì dám dạy giáo lý vậy, dẫn dân Do Thái chứ lại sao lại dẫn dân Ban Na ra biển đỏ? Na nó có tu mà nó ai gặp đâu. Thế mà anh em nổi, ông Mô-xê làm việc kỳ diệu, ông dẫn dân Ban Na qua biển đỏ. Mấy chị này cứ trợn mắt nghe. Đó là cái hiệu quả, cái ơn thứ nhất chúng ta được. Cái ơn thứ hai chúng ta đã nhận khi chúng ta hiệp dân thánh lễ, đó là Chúa cứu thoát chúng ta, không còn nô lệ cho Satan, không còn dưới ích của tử thần chiếm đoạt nữa, mà Chúa cho chúng ta cả hồn lẫn xác được sống lại vinh quang.
Đây.
Ơn đặc thù của Bí Thí Thánh Tẩy là ơn gì mà Bí Thí khác không có? Hỏi là ơn đặc thù Bí Thí Thánh Tẩy các Bí Thí không có, chỉ Bí Thí Thánh Tẩy có đó, là tha tội tổ tông và tháp chúng ta vào Giêsu. Bí Thí giải tội cũng tha tội, nhưng mà tha tội riêng. Đấy. Vậy thì ơn đặc thù của quý vị thêm sức là gì? Tháp ta vào tất cả những thành phần trong hội thánh, liên kết chúng ta lại, cho nên gọi là thêm là như vậy. Cái chính là đã tháp vào Giêsu rồi, quý vị thánh tẩy. Còn bây giờ thêm sức là tháp vào cái công đoàn, cho nên một người không có điều kiện lệnh quý vị thêm sức, không có nguy hiểm ơn cứu độ, bởi vì Chúa Giêsu là chính mà. Đó. Ơn đặc thù của Bí Tích giải tội là gì? Giao hòa đó. Tha tội nặng. Cho nên giáo hội chỉ buộc khi chúng ta phạm tội nặng lắm là buộc sự tội hồn. Phạm tội nhẹ không buộc. Nhưng mà khuyến khích thôi. Buộc là buộc tội nặng. Còn tội nhẹ chúng ta đi dự lễ, chúng ta sám hối, chúng ta rước lễ chúng ta rồi đó. Chúng ta làm việc này chúng ta tội. Nhưng mà tội nặng là đặc thù của Bích Giao Hòa. Ơn đặc thù của Bích Thích Sức Giàu là gì? Là gì? Bích Thích không có là gì? Để chúng ta ôn lại giao đến chút. Là gì? Là chỉ cửa làm cho tân xác được thêm sức khỏe. Đối với những người bệnh tật gần chết hoặc già yếu nguy tử, trong hai trường hợp như tôi, chứ không phải ai cũng được sức giàu. Có nhiều nơi cứ ngày thứ sáu tuần thấy già trẻ lớn bé đến xin cha sức giàu, cái đó ổng. Khi bệnh nặng gần chết, hay là bệnh nặng mà nghĩ rằng cái bệnh này nguy hiểm, không biết, không hy vọng thuốc chữa được á, thì sức giàu. Vì nên bí tích này đặc biệt là cho thân xác được phục hồi, và khi không còn khả năng sức tội nữa, tha hết, đó là bí tích sức giàu. Cho một người còn đang hấp bối chưa xưng tội được, sức giàu đã hết, tha thứ hết tội, sức giàu. Ơn đặc thù của bí tích truyền chức, hay tôi nói này, để làm cho người đó khi cải bí tích trở thành hành động của Chúa. Ơn đặc thù của bí tích hôn phối này gì? Là làm cho vợ chồng diễn tả mộng nhiệm của Thánh Chúa Kitô. Mỗi một bí tích có một ơn đặc thù, tức là bí tích khác cũng có. Vậy thì ơn đặc thù của bí tích thì là gì? Xác được sống lại và nhận tất cả những ơn lộc, hết ơn này hết khác, không có bí tích nào ban nhiều ơn cho bằng bí tích thể. Cho nên nếu không có bí tích thể, chẳng có bí tích nào hết đúng không? Bí tích thể là Chúa Giêsu phục sinh mà, Chúa Giêsu có phục sinh giải tội ích lợi gì, thánh tẩy rửa tội ích lợi gì, truyền chức ích lợi gì, không biết thì đâu có hiệu quả cả. Đây là cái ơn đặc biệt khi chúng ta khi dự thánh lễ. Bởi vì Chúa Giêsu nói trong câu tu tin mừng chúng ta nhắc lại Gioan chương 6 câu 21, ta là bánh từ trời xuống, ai ăn bánh này thì sống đời đời, chích cách nào cũng sống lại vinh hiển. Dâng Chúa Kitô. Hơn hẳn ông Môsê ngày xưa xin Chúa mưa manna hàng ngày cho dân ăn, ăn rồi cũng chết, như chúng ta ăn Chúa Giêsu phục sinh, rước lễ thì được sống đời đời. Chẳng những thế mà còn gì, sách Xuất Hành nói rằng, hay là thư Do Thái bài đọc thứ hai chúng ta mới nghe rằng, máu Chúa Kitô tẩy rửa lương tâm chúng ta khỏi những việc đưa tới sự chết, để chúng ta xứng đáng phụng thờ Thiên Chúa hằng sống. Đó là một sự giải phóng và sự thanh tẩy để chúng ta thuộc trọn về Chúa. Thế ơn thứ ba là chúng ta được rước Chúa Giêsu Thánh Thể là lãnh nhận trọn vẹn thần tính và nhân tính của Ngài. Tin mừng hôm nay khi Ngài lập cái Thánh Thể, nhận lại lời truyền của Ngài, đây là mình Thầy, chúng con hãy cầm lấy mà ăn. Đây là chén máu Thầy, chúng con hãy cầm lấy mà uống. Không phải là cầm lấy một khúc thịt nào của Chúa để mà nuốt, không phải là uống cái ly máu ăn tiết canh của Chúa, mà cái kiểu nói ăn thịt uống máu là lễ trọn vẹn đó, phải không? Lễ trọn vẹn giống như là chúng ta nói, mày coi chừng ha, ta lấy máu mày ạ. Thế là không phải là xin ra tí máu đâu, tao giết đấy, lấy mất mạng sống mày đấy, phải không? Cho nên nói một phần cơ thể, còn là nói toàn thể. Hay là cái tay đó nó giỏi lắm đấy, không phải cái tay nó giỏi mà con người nó giỏi. Thì đây cũng vậy, chúng con đây là máu Thầy, đây là thịt Thầy, chúng con này cầm lấy mà, tức là lãnh nhận trọn vẹn Chúa Giêsu đấy, từ có chết sống lại đấy, trọn vẹn. Nhưng mà ăn một phần thân thể của Chúa đâu, và Chúa nói cầm lấy mà ăn, chứ Chúa đâu có bỏ một thứ đâu. Đấy, cho nên tôi rất thích bây giờ giáo hội không cấm chúng ta rước lễ trên tay mà cho phép. Trước đây là cấm lắm, chỉ rước lễ trên miệng thôi, nhưng bây giờ không cấm. Dĩ nhiên bây giờ đến nhà thờ chúng ta há miệng lên bục cũng phải trao, chúng ta giơ tay lên bục cũng phải trao. Nhưng mà đối với tôi luôn dạy là sau khi giáo hội đã cho rước lễ trên tay là chúng ta cứ rước lễ trên tay. Hay nhất, hay ở cái chỗ nào trước nhất, hợp với lời Chúa Giêsu nói là cầm, chứ Chúa đâu có nói há miệng đâu, cầm. Thứ hai là khi chúng ta cầm như vậy á, cái này nó quan trọng, cái này là ta nhớ lại ngày xưa ông Samson bị quân phi tinh nó khuyết mắt ở cái rồi, nó lấy xiềng xích ông chói vào cột đá rồi, nó ăn mừng, nó giết chiên giết cừu ăn mừng chiến thắng, hoan hô ca hát. Thì ông Samson ông cái cột bức tung xiềng xích, ông vỡ được cái hàm lừa, xương lừa mà nó ăn nó vứt đó, chỉ một cái hàm lừa thôi, cứ thế nào ông mới phang cũng quản chết hết, chết hết kẻ thù giải phóng dân tộc. Một cái hàm lừa mà ông Samson ông ấy cầm với lòng tin được Chúa ủng hộ mà ông thắng quân thù. Huống chi bây giờ chúng ta cầm Giêsu, trời ơi quá tuyệt vời, đúng không? Khi chúng ta đưa lấy chúng ta cầm Giêsu thì chúng ta nhớ là chúng ta mạnh hơn ông Samson. Thế tôi cầm thích chứ. Ông Samson ngày xưa đâu có qua bàn lường đi, ông đánh người ta đâu, đúng không? Cầm bằng lường đi anh ấy, cầm. Hay là chúng ta đọc ở Gioan chương 20, khi Chúa sống lại, bà Maria Magdalena mừng quá, ôm lấy, không, Chúa bảo, này, chị Maria, đừng cầm tôi lại, vì tôi chưa về cùng cha tôi. Nghĩa là sao? Chúa Giêsu hoàn tất ơn cứu độ ba chặng đường ngày từ bỏ, tức là từ khi xuống tiết âm người cho đến
ngày thứ sáu được thánh là trận thứ nhất, ngày thứ hai là ngày sốc lại là trận thứ hai. Sốc lại chưa cứu độ đâu, Lazarus sốc lại cũng là cứu độ ai đâu. Và trận thứ ba là ngày phải lên trời, ngày lên trời lúc đó mới hoàn tất cái chương trình cứu độ của ngài. Tôi nhắc lại này, từ bỏ sốc lại và lên trời cho đến lúc mà Maria gặp Chúa Giêsu mới gặp ở trận thứ ba đấy, trận thứ hai ngày chưa lên trời mà. Cho nên ngài nói đừng cầm thầy lại vì thầy chưa về cùng cha thầy, tức là chưa hoàn tất cứu độ. Bao giờ thầy về với cha thầy thì đó là hoàn tất cứu độ, lúc đó cầm. Cho nên Chúa bảo bây giờ con đừng cầm vì thầy chưa về cùng cha thầy, có nghĩa là bao giờ thầy về với cha thầy thì cầm, đúng không? Bao giờ về thì cầm chứ không có cầm nữa. Đã như vậy cho nên thức lễ trên tay nó mang nhiều ý nghĩa ấy, chưa kể là vấn đề vệ sinh. Để trên tay người ta thì là nó vệ sinh hơn là đặt vào miệng. Trời ơi, hỏi những bao nhiêu người có bệnh ấy, rồi tay lên bụng động vào lưỡi người ta, từ lưỡi này tới miệng kia, vấn đề phải nói là vệ sinh không ngờ khổ. Mà nói chứ nếu mà cái chi thể của người ta, tại sao người ta nói là rước lễ trên miệng là cung kính? Thứ thế đậm lạ, cái miệng là sao? Dơ nhất, bẩn thỉu nhất, ăn tục nó phép, nó ráo giết người bởi cái miệng lưỡi của mình. Sao lại bảo cái miệng của mình xứng đáng? Cái miệng cũng phạm tội, cái tay cũng phạm tội, nhưng cái miệng và cái tay, cái nào phạm tội nhiều hơn? Miệng. Còn cái tay thì sao? Đôi khi thì cũng máy mó, sờ lúc tung tí thôi. Đấy, có ông cha kia, ông ấy đồng tế mà với các cha, hôm đó nhiều rượu quá. Các cha thì cứ uống quen ở nhà có một chút thôi, các cha uống rượu xong rồi cho rước lễ. Còn vài cha ngồi lại thì còn cả đời hơn đầy ly rượu. Thế ông cha kia bảo thôi cha dùng hết đi. Ông này cũng tình thiện, cho hết đi. Thế ngồi xuống một chút, thế ông kia ông mà mới uống một ly đầy, ông ngồi xuống có mấy phút, ông thò tay gãi gãi đùi ông cha bên cạnh. Cha bên cạnh mà, ủa sao lại gãi đùi tôi? Người ta ngứa mà. Ngứa thì gãi đùi anh chứ. Chưa. Nên là tôi bảo bạn em đi ăn tiệc ở đâu đừng bên nam ngồi chung, nữ ngồi chung nguy hiểm. Thấy chưa? Đó. Cho nên chúng ta đi dự tiệc thánh thể là chúng ta được rước lấy chính Chúa Giêsu, được nuốt người yêu vào lòng đấy, là chúng ta được đồng hóa với Chúa đấy, là được đồng hóa. Nói cái kiểu nôm na là nuốt nguyên con. Đôi vợ chồng khi đã thương nhau, người ta cũng làm một cử chỉ đó, đúng không? Không phải vợ chồng không được làm, nhưng mà đâu có nuốt được đâu. Họ làm vậy thì không nuốt được. Nhưng mà chúng ta đi rước lễ là nuốt thật, nuốt Chúa Giêsu vào lòng trọn vẹn. Đến nuốt đồng hóa mà. Thư Do Thái chương 2 câu 11, câu 14 nói là chúng ta cùng một nguồn gốc với Chúa Giêsu, cùng một xương thịt với Ngài. Thấy chưa? Giêsu Gioan nói cho anh chương 6, 57 là cùng một sự sống với Ngài, với Chúa Cha mà. Đấy là cái hạnh phúc nhất mà chúng ta được lãnh nhận khi chúng ta khi giữ tiệc thánh thể. Và giáo lý công giáo số 1419 nói là khi chúng ta đi dự lễ là chúng ta được liên kết với tất cả các thần thánh trên trời dưới đất, liên kết với tất cả, trong đó được liên kết với Đức Mẹ, là mẹ chúng ta là mẹ Thiên Chúa. Đấy, giáo lý của thánh nói 1419 xác nhận như vậy. Đó là cái ơn thứ ba. Và cái ơn sau cùng chúng ta, tôi muốn nhấn mạnh đây không phải là chỉ bốn nhé, nhưng mà tôi nói là bốn cái ơn này nổi bật nhất đó, là chúng ta được nhận giáo ước của Chúa. Khi Ngài cầm lấy chén rượu thì nói đây là máu giáo ước đổ ra vì muôn người. Tiếng mục chúng ta mới nghe Marco 14:24 thì Chúa nói cái máu giao ước của Ngài đổ ra là nhắc đến cái giao ước Chúa bảo ông Abraham làm sao sẽ con vật ra, phải không? Như vậy ngày xưa Chúa làm điều đó trước mặt Abraham, Chúa hứa, Chúa giữ, thì bây giờ cái điều đó được thể hiện ở nơi Chúa Giêsu đây. Ai mà lỗi giao ước thì người đó bị phân thây như những con vật đấy. Như vậy thì chúng ta là những người tội lỗi, lỗi giao ước, chúng ta bị phân thây chứ. Nhưng chúng ta không bị phân thây. Tại sao? Vì tội lỗi của chúng ta Chúa Giêsu gánh lấy. Thế nên Chúa Giêsu lấy ta. Chúa Giêsu bị phanh thay vì tội chúng ta. Chứ không phải là chúng ta có tội mà quỷ nó phanh, sự cái ác phanh thay chúng ta. Sướng không? Cho nên khi chúng ta cứ lán trong tội lỗi và không trông cậy vào lòng thương xót của Chúa thì tự chúng ta xé cái giao ước này. Và giao ước được lập trong máu, trong sự chết. Thư Do Thái chương 9 câu 16 còn nói là đó là di chúc chứ không còn là giao ước nữa. Giao ước là sao? Là hai bên có qua có lại là giao ước. Còn di chúc thì sao? Không. Di chúc là một bên viết, một bên nhận, gọi là di chúc, khác với giao ước, phải không? Ví dụ như bố viết giao ước cho đứa con cả căn nhà, đứa con thứ cái chiếc xe hơi hay là mẫu đất, thì khi bố còn sống nó chỉ là giao ước. Giao ước như vậy chưa thuộc quyền đứa con đâu, nhưng khi bố chết thì cái giao ước mới trở thành di chúc. Hiểu không em? Di chúc là vậy đấy. À, bố viết a à, con cả căn nhà, con thứ hai mẫu đất, bố chết rồi thì pháp luật nhìn nhận là cái lời bố viết đó của ai là của người đó thì gọi là di chúc hay là chúc thư. Còn giao ước thì có phải có lại hay được khi giao ước Chúa Giêsu lập với chúng ta qua sự chết trở thành di chúc để chúng ta lãnh nhận tất cả những gì mà chúng ta xứng đáng với lòng tin thì được Chúa ban hết. Và để bảo đảm cái di chúc này được bền chặt và trọn vẹn đó, đó là nãy tôi nói là trong cái tình yêu vợ chồng, cái lúc nào là vợ chồng bền chặt nhất? Thưa lúc chạm thân cho nhau. Giao luật số 1061. Tôi đọc lại giao luật số 1061 nói rằng khi cô cậu lập hôn phối với nhau mà chưa ăn ở với nhau á, ly dị được, cho phép ly dị. Nếu không mới mới làm lễ cưới nhà thờ, mới ăn tiệc xong, mới đã làm hôn thú ở ngoài đời rồi, nhưng mà về có sự bất hòa, không muốn làm vợ chồng nhau nữa, bỏ nhau được đấy, ra tòa án tháo được. Nhưng mà khi hai người đang ở với nhau không tháo được nữa, hết tháo. Tức là khi hai người đã trao thân cho nhau, nói cái kiểu ngôn ngữ bình dân này, hai đứa ba tòa ré với nhau thì hết đó, thì không còn gỡ được nữa. Thì sao đây? Thế giờ nói làm sao bây giờ? Tức là trao thân đấy rồi, đúng không? Vậy thì khi chúng ta đi dự lễ, Chúa trao thân cho ta thật, đúng không? Nó trọng mà. Còn ta cũng trao thân cho Chúa, đúng không? Thì đó là cái bền chặt nhất. Đó. Không bao giờ Chúa bỏ chúng ta nữa. Isaiah chương 49 câu 15 nói là không bao giờ ta bỏ ngươi đâu. Chúa Giêsu nói ở Gioan chương 13 câu 1, ta đã yêu là yêu đến cùng. Đó, đó là những hiệu quả quý giá chúng ta được lãnh nhận khi chúng ta hiện dâng tế lễ. Cho nên chúng giáo hội muốn chúng ta cất lời cầu nguyện dựa vào Thánh Vịnh 115, tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ và kêu cầu danh Chúa. Tôi biết đây gì để đền đáp ơn Chúa bây giờ, vì mọi ơn lành Ngài đã ban cho tôi. Câu đăng ca. chúng ta mới đọc để dâng lời tạ ơn Chúa. Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ và kêu cầu danh Đức Chúa. Tôi biết đây gì để đáp Chúa bây giờ. Mọi ơn này Ngài ban cho tôi. Amen.